vượt qua được cảnh giới, cảnh tam giới gọi là Phật ra đời, tâm tướng không chải gọi là trí vô lậu. Đây là hỏi thế nào là Phật ra đời, là khi nào mình tu tâm không còn khởi niệm để đi trong tam giới nữa thì đó là Phật ra đời. Hỏi tu thế nào được trí vô lậu là tâm tướng không có chải, không chải tức là không dính mắc, đó là trí vô lậu. Không tạo nghiệp người trời, không tạo nghiệp địa ngục, không khởi tất cả tâm, các duyên hết chẳng sanh, tích thân tâm này là người tự tại. À, nghĩa là tất cả nghiệp mình đều không tạo, mà không tạo thì mình được tự tại, cho nên gọi là người tự tại. Không phải một bề không sanh, chỉ là tùy ý mà sanh. Kinh nói Bồ Tát thân ý sanh ấy vậy. À, khi tất cả mình không còn giấy khởi niệm, nhưng mà tới đó đừng gọi là mình không còn gì hết. À, nếu mà gọi là không còn gì hết đó là sai lầm. Lúc đó nó vẫn còn có cái ý sanh thân. À, ý sanh thân là sao? Tức là mình nghĩ độ chúng sinh ở cõi nào thì hiện thân ở cõi nấy độ, cho nên gọi là Bồ Tát có ý sanh thân. Chứ đừng nói khi tâm ý thanh tịnh trọn vẹn, không còn một niệm gì là hết, không phải vậy. Mà tùy duyên, nếu thấy chúng sinh ở nơi nào đáng độ thì vừa giấy niệm đến độ thì có cái thân ở cõi đó, gọi là ý sanh thân. Nếu như chưa lãnh hội, không tâm chấp tướng mà tạo tác, đều thuộc về nghiệp quỷ, cho đến làm Phật sự tịnh độ thải đều thành nghiệp, gọi là Phật chướng. Cái chỗ này nó hơi mít lòng chút, mít lòng không phải tôi nghe, là nếu ai có rầy rầy nghe Hoàng Bá chẳng định là tôi, vì ngài nói thì tôi lặp lại thôi. Nói rằng nếu mình không có hiểu được, chưa lãnh hội được cái ý này, cái ý không tâm này, chấp tướng mà tạo tác đều thuộc về nghiệp quỷ, nghĩa là làm tất cả mà chấp tướng, cho đến làm Phật sự tịnh độ thải thành nghiệp, gọi là Phật chướng. Bởi vì tịnh độ là mình tu để tịnh cái nghiệp của mình, nghiệp mình tịnh thì sanh cõi tịnh, thì như vậy sanh cõi tịnh chưa phải là thể nhập pháp thân. À, vì vậy mà qua tịnh độ còn tu nữa rồi mới chứng vô sanh pháp nhãn đó. Đó, hiểu vậy. Chứ nhiều người cứ nói tôi tu tịnh độ chết rồi Phật đoán về bên cực lạc, còn ông tu thiền chết không biết đi đâu, phải không? Lang thang chắc là làm những con ma lang thang không có chỗ tựa. Đó là cái hiểu rất là lầm lẫn. Bởi vì nói tới cái niết bàn là vô sanh, vô sanh thì tâm không còn dính kẹt thì đó là vô sanh. Vô sanh thì cái Phật tánh nó hiện ra thì đó là giải thoát sinh tử, là niết bàn. Còn nếu mình còn có một niệm cầu sanh nơi này nơi kia thì phải sanh, sanh rồi phải tu nữa thì lần lần mới tới cái quả cứu kính. Vì chướng tâm ông nên bị nhân quả quản thúc, đứng đi đều không có phần tự do. Đó, vì trong tâm mình nó còn chướng, còn dính mắc, cho nên bị nhân quả nó quản thúc, đứng đi đều không có phần tự do. Thì cái chỗ này quý vị thấy rất là dễ hiểu. Như chúng ta có một người nào mình không bằng lòng, mà mình muốn đi lại cái con đường đó mà thấy họ đứng đằng kia thì sao? Thấy cái bọn nó hơi không bằng, không muốn đi rồi, phải không? Nó chướng, bởi vì trong tâm mình không vừa ý thì nó có cái chướng liền. Đó. Còn nếu mình có bằng lòng người nào đó, mình chưa muốn đi đường đó mà thấy họ đứng đằng kia thì mình sao? Mình cũng muốn tò mò lại, thì như vậy cũng là tâm mình, phải không? Như vậy có khởi niệm thì nó là dẫn mình đi đường này hoặc đường nọ. Còn nếu mình không tâm thì người ta mình là mình, cần đi thì đi, không cần thì thôi, không có gì vướng bận hết. Đó là cái chỗ mà rất là rõ ràng. Cho nên khi có cái chướng đó là bị nhân quả quản thúc, khi nhân mình ghét họ thì gặp họ mình khó chịu, người ta đi tới đó thì thấy khó. Còn nếu cái nhân mình mến họ thì thấy họ cái nó hút mình tới, thì như vậy cả hai đều là do nhân quả nó quản thúc mình hết. Do đó nên mình mất tự do. Vì thế pháp Bồ Đề vốn không phải có, Như Lai nói ra điều gì giáo hóa người, ví như cầm lá vàng, nói là vàng để dỗ trẻ con khóc. Cho nên thật không có pháp gọi là A Nậu Bồ Đề này. Cái pháp Bồ Đề nó không có thiệt, nó không phải thiệt có, mà Đức Phật vì giáo hóa người, cho nên rồi Ngài phải nói đây là pháp Bồ Đề tâm, kia là cầu Bồ Đề quả gì gì đó. Thì cái đó là một phương tiện thôi. Ví như mà cầm lá vàng, nói để vỗ trẻ con khóc. Thì trong kinh thường hay ví dụ này, nói bà mẹ, bà sửa soạn đi chợ, như có đứa bé nhỏ đó, nó ở trong nhà, nó thấy mẹ sửa soạn đi, cái nó đòi đi, không cho đi, cái nó khóc. Nó khóc rồi bà mẹ không biết làm sao, cái lượm cái lá vàng ở ngoài đưa, đây đây cho con vàng đây, con lấy ra, cái nó nghe có vàng, nó mừng quá, nó hết khóc, nhưng mà mở tay ra thấy cái lá vàng, chứ không có vàng. Cũng vậy, Phật nói tất cả pháp là phương tiện độ chúng sinh, cho nên trong kinh thường nói, pháp của Phật là ngón tay chỉ mặt trăng, phải không? Ngón tay chỉ mặt trăng, thì ngón tay có phải mặt trăng không? Mặt trăng là chỗ cứu kính, chỗ chân thật, nhưng muốn thấy được cái đó, buộc lòng nương ngón tay mà thấy. Nương ngón tay thấy, chứ đừng nói ngón tay là mặt trăng, mà mình bây giờ ngón tay là mặt trăng hết trơn. Nói tới tu á, thì phải tụng kinh, mà tụng kinh gọi đó là tu, mà tụng kinh tức là ngón tay, phải không? Rồi cứ lấy cái đó làm cái sở trường, mà không biết rằng kinh Phật muốn chỉ mình cái gì, nương lời Phật dạy mà nhận được cái bản tâm của mình, thấy được Phật tánh của mình, thì đó là đúng dùng cái phương tiện để mà đạt cứu kính. Còn này rồi Phật nói ra, mình đọc lại Phật nghe, cứ làm vậy hoài, thầy nói, trò học, học thuộc lòng đọc lại thầy nghe, cứ như vậy làm hoài, thầy trò không biết đi tới đâu. Đó là cái chuyện mà hiện giờ chúng ta đang làm. Như vậy mới thấy rằng cái gốc của đạo không phải là ở chỗ ngôn ngữ, ở chỗ kinh điển, mà từ ngôn ngữ, từ kinh điển chỉ cho chúng ta phải nhận được cái gốc đó, mà gốc đó là tự tâm, đó. Mà tự tâm mình là tánh Bồ Đề, mà mình không biết, rồi mình cứ chạy theo ở ngoài, thì cái đó là cái sai lầm. Cho nên mới nói rằng không có pháp gọi là A Nậu Bồ Đề. Phật nói A Nậu Bồ Đề mà Phật nói không có pháp.